trình Chuyện Ngắn Chọn Lọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Hân ái kính chào quý vị. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Người đàn bà đàn violin của Nguyên Khôi.
Buổi tối đầu tiên tôi dọn về căn nhà mới, suốt ngày mệt mỏi với những lỉnh kỉnh của cuộc đời, bao nhiêu thứ lặt vặt còn chất đầy ngoài gara. Đặt lưng xuống giường, tôi đánh một giấc không còn biết trời trăng mây nước gì nữa. Khi thức dậy, trời đã sáng trưng, ánh nắng tưng bừng nhà vào cửa sổ đầy ắp trong phòng. Tôi uể oải đứng dậy, đóng mini play, đuổi bớt ánh sáng ra ngoài đôi chút và dỗ giấc ngủ trở lại. Nằm một lúc, dường như giấc ngủ theo ánh sáng dạo chơi bên ngoài, tôi không tài nào ngủ được, đứng dậy xếp mền và vào phòng tắm. Khi xuống nhà, mẹ tôi đã pha cho tôi ly cà phê để trên bàn ăn trước khi bà ra khỏi nhà. Mẹ tôi thường đùa.
Ôi giời, con trai cưng của mẹ, cứ kén cá chọn canh, cha chịu lấy vợ, cứ ở nhà mà hành mẹ thôi.
Tôi chỉ cười trừ, lấy để có một người vợ có lẽ cũng không quá khó, nhưng chỉ để lấy vợ cho có thì thảm thương lắm. Đám cưới nào cũng vui lúc đầu, cũng ồn ào chúc tụng, ăn uống no say, như thể cuộc đời chỉ có hạnh phúc. Có những cuộc tình tan nhanh như những bông hoa giả cài trên chiếc xe ngày cưới, không bị gió mau cuốn thì người ta cũng xé bỏ nó đi. Hạnh phúc vui vẻ bao giờ cũng ngắn ngủi, nhưng tan nát khổ đau thì không ai tránh được, chỉ khác nhau là sớm hay muộn. Tan nát nhiều khi không có nghĩa là tan vỡ. Những mối tình tan nát như thế còn thấy tội nghiệp hơn. Mỗi người mỗi ngã, còn đỡ bi thảm hơn là đồng sàng dị mộng. Tôi thấy những mối tình chung quanh, anh em, bà con, bạn bè láng giềng, làm tôi sợ hãi. Cô đơn đôi lúc cũng thảm thương, nhưng có lẽ đỡ thảm thương hơn. Tôi đốt điếu thuốc, cầm ly cà phê bước ra gara. Chiếc xe du hôn vẫn còn đầy ắp những đồ đạc chưa kịp đem xuống tối hôm qua. Một tuần lễ sau, mọi sắp xếp mới tạm ổn định. Tôi sắp xếp căn phòng tôi sau cùng, xếp những chồng sách ngay ngắn trên tủ, gắn máy điện toán. Mẹ tôi lớn tiếng từ dưới nhà.
Có dọn dẹp thì cũng phải nghỉ ngơi, ăn uống chưa lị?
Tôi bước xuống nhà, bước ra cửa hút điếu thuốc. Dường như có tiếng nhạc từ căn nhà đối diện. Tiếng nhạc trầm bổng, du dương, u uẩn. Tiếng nhạc gợi trong lòng tôi những bâng khuâng. Tiếng nhạc phát ra từ căn phòng trên lầu căn nhà đối diện. Toàn căn nhà tối om, chỉ có căn phòng trên lầu phía bên trái là còn đèn sáng và tiếng nhạc. Tiếng thở than, lời trần tình phát ra từ đó. Tôi im lặng lắng nghe, rồi bất động. Như thể chỉ cử động dù thật nhẹ nhàng, cũng đủ làm tiếng nhạc tan đi, sẽ im bặt. Sẽ vút cao lên không trung, tan biến, hay cũng có thể tiếng nhạc uất ức ngừng lại. Tôi búng mẩu thuốc xa ra, đốm lửa vẽ thành một vệt sáng trong im lặng, thứ im lặng nhẹ nhàng, thanh thoát. Tiếng nhạc càng lúc càng rõ len vào hồn tôi. Những thớ thịt râm ran như có những xoa bóp nhẹ nhàng. Đúng là serenade. Bản nhạc cung rê thứ đã một thời làm tôi say mê khi còn theo học âm nhạc tại Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn. Quá khứ hiện về trong trí nhớ tôi. Trong một buổi hòa nhạc tại trường, vì mới vào học năm thứ nhất, nên tôi chỉ là một khán giả, không có tên trong phần biểu diễn. Người con gái mặc áo đầm trắng, từ phía trong sân khấu bước ra, mặt rạng rỡ, vui tươi như một đóa hoa vừa nở, hết độ xuân thì. Mái tóc ngắn uốn cong ôm lấy khuôn mặt trái xoan, chiếc mũi thẳng, nàng như một thiếu nữ trong những chuyện liêu trai. Cũng có thể, ánh đèn sân khấu mờ ảo lại càng làm cho nàng có vẻ liêu trai hơn. Mọi người hướng về bóng chim trắng trên sân khấu. Tôi không có tài diễn tả hết được vẻ đẹp lúc ấy, hay năm tháng đã xóa mờ phần nào hình ảnh kỷ niệm năm xưa. Nàng chậm rãi bước tới chiếc ghế cao đặt ở giữa sân khấu, lẻ loi, cô độc. Trông nàng thật nhỏ bé trong cái rộng lớn mênh mông của sân khấu. Nhưng khi tiếng nhạc vừa trỗi, cả hội trường im bặt, tôi nghe cả tiếng thở dồn dập của mình. Nàng đã đưa khán giả vào một chân trời mới, có hoa thơm, cỏ lạ, có tiếng chim ca hát, có trăng, có gió, có bướm, có hoa. Tiếng nhạc càng lúc càng dồn dập, du dương, thánh thoát. Cả hội trường như chìm ngập trong tiếng nhạc, người ta quên quá khứ, quên tương lai, quên những buồn phiền. Tiếng nhạc tràn ngập trong không gian, cả trong lòng người nghe.
Cả chiều dài của cuộc đời, mối tình của tôi thật ngắn ngủi, nhưng mối tình chấm dứt mà tiếng nhạc không dứt. Tiếng nhạc theo tôi dai dẳng, độc đà. Và bây giờ nghe lại tiếng đàn từ căn phòng nhà đối diện, thức dậy trong tôi tất cả những say mê ngày nào. Tôi lặng người đi, cung nhạc vút cao hơn bình thường, hay vút cao trong từng nhịp thở của tôi. Tôi linh cảm một u uất trong tiếng đàn kia, như thở than cho thân phận, như bay bổng bất cần cuộc đời. Không hiểu tại sao, khi tôi nghe tiếng nhạc ấy, và nghĩ rằng người chơi nhạc phải là một người đàn bà, đàn ông không có được tiếng nhạc như thế. Có thể hay hơn, nhưng không nhẹ nhàng, không tức tưởng. Dù cùng một bản nhạc, cách chơi như nhau, nhưng tôi có cảm giác đó là tiếng nhạc của một người đàn bà. Vì nó thánh thoát quá, du dương, tình tứ, tiếng nhạc làm lòng tôi mềm lại, như thể tôi đang chìm ngập trong không gian mờ mờ sương khói của một buổi sáng bàng bạc trên sông, buổi tối thơ mộng dưới ánh trăng thu, hơi sương lạnh ngấm nhẹ vào da thịt. Tiếng nhạc ngừng lại một chút, rồi bước vào một thể loại khác, nhanh hơn, dồn dập hơn và quen thuộc hơn. Bản nhạc ai cũng có thể đã nghe qua một lần trong đời. Nếu không thưởng thức âm thanh của cung đàn, thì cũng say mê lời Việt qua tiếng hát vút cao của ca sĩ Bạch Yến, một thời Sài Gòn nhung nhớ. Dòng sông xanh. Tôi lặng người đi. Bản nhạc này tôi đã luyện rất kỹ. Tôi say mê nó như say mê người tình của mình. Tôi đã bỏ ra hàng giờ, chỉ để đánh duy một nốt nhạc, kiên nhẫn cho đến khi thật thỏa mãn với nó. Cứ như thế cho hết toàn bản nhạc. Thầy tôi đã ôm vai tôi thật chặt khi tôi đánh thử cho thầy nghe trước ngày tôi được chọn để hòa tấu với nàng. Dường như những người bạn đồng song, ai cũng mê say tiết tấu của bản nhạc, ai cũng muốn biểu diễn, cho nên để được chọn, tôi đã vô cùng khổ công trong luyện tập. Một lần nàng đến nhà tôi để dược chung, nàng khuyến khích tôi. Hòa nè, nếu không được chọn thì Dung buồn ghê lắm đó nha. Tiếng đàn của Dung thì không phải chọn lựa chi hết, bởi vì trong những lần biểu diễn trong những dịp lễ lớn hay mãn khóa, Dung được dành riêng một mục độc tấu violin. Nhưng cũng có những lần giáo sư muốn chọn một người đàn guitar song tấu với nàng. Thú thật, mỗi lần hòa tấu với Dung, tiếng guitar của tôi nhiều khi lạc lõng, nhiều khi lạc quẻ, và nhiều khi Dung ngưng lại đột ngột, giận hờn. Lại lùi dợt nữa kìa. Ngày hôm qua cũng bị ngay cái chỗ này nè. Dung chu mỏ lại, trông dễ thương đến nỗi tôi quên nàng đang giận. Tôi nhào tới, dung nghiêm trang. Không giỡn với Hòa đâu. Giật lại cái đoạn này đi, lười phát khiếp hả?
Đâu có, Hòa vẫn giật đó mà, nhưng mà không hiểu sao.
Dung ra lệnh. Bắt đầu lại. Bây giờ nghe bản nhạc dòng song xanh. Tiếng đàn khi dịu dạt khoan thai, khi dồn dập, khi nhẹ nhàng, vẫn thoát ra từ cửa sổ phòng trên lầu, phía bên trái căn nhà đối diện. Tôi không khỏi chặt lòng. Không biết bây giờ Dung đang ở đâu, hình bóng nàng vẫn in đậm nét trong tôi. Đã từ lâu, tôi quên mất thú đánh đàn guitar. Có thể một phần vì thiếu tương ứng, tiếng đàn cô đơn không kéo dài được lâu. Một phần vì những năm tháng tù tội vượt biên rồi học hành. Lo cho cuộc sống cơm áo, tôi lười biếng rồi quên bẵng đi. Bây giờ, dòng sông xanh kéo tôi trở lại, nôn nao với những kỷ niệm thơ ấu. Tiếng đàn làm tôi nhớ Dung kinh khủng, dễ chừng đã 30 năm. Mẹ tôi gọi vào ăn cơm, khi mở cửa bà nói, "Này con, tiếng đàn của ai mà hay quá con nhỉ?" "À, mà này, sao con không đánh đàn lại cho vui?" Tôi trầm ngâm không nói gì. Đó có thể là một ý kiến hay của mẹ, dù chỉ là một câu nhắc nhở nhẹ nhàng, ân cần của mẹ, nhưng cũng làm tôi cảm động. Mẹ đã hiện diện tất cả mọi nơi, trong những hạnh phúc đầu đời cũng như trong những khốn khó của cuộc đời, trong cả những mộng mơ của tình mong manh hay những gãy đổ của một thời yêu thương không trọn vẹn. Tôi bước theo mẹ vào nhà để lại sau lưng tiếng nhạc phía bên kia đang thổn thức, cô đơn, ai oán. Vừa ngồi vào bàn, mẹ hỏi, "À này con, lâu rồi con có nghe tin tức gì của Dung không?" Nghe tiếng đàn violin, mẹ nhớ tới Dung. Không biết đã qua bên này chưa?
"À, con cũng không nghe tin tức gì hết mẹ." Tôi mua một cây đàn guitar và giật lại cho ngón tay mềm. Tôi cũng giật từng nốt nhạc và bản nhạc dòng sông xanh lại trở về. Tuy không lả lướt như năm xưa, nhưng tôi có thể hòa tấu với căn nhà đối diện. Nhưng lạ lùng thay, không có một bóng người lai vãng. Không ai đi ra, cũng chẳng có ai đi vào, và tiếng đàn vẫn cắt lên lung lạc lòng tôi mỗi đêm khoảng 9 giờ. Cho đến một ngày, tôi thấy một chiếc xe hơi đi vào gara và mở cửa bằng remote. Nửa tiếng sau, chiếc xe trở ra do một người đàn bà lái. Người này khoảng 40 ngoài. Sau nhiều lần theo dõi, tôi mới biết cứ hai lần một tuần, người đàn bà đi vào khoảng nửa tiếng rồi đi ra. Tôi liều lĩnh chặn xe người đàn bà lại. Khuôn mặt bà ta cũng khá đẹp, nhưng đôi mắt lạnh lùng đến khiếp sợ người đối diện. Tôi hỏi, bà ấy nhìn tôi, không trả lời gì, chỉ lắc đầu hay gật đầu. Tôi e ngại việc chặn xe người nhà là một hành động khiếm nhã, tôi bỏ đi. Một lần, tôi thấy bóng đen in trên cửa sổ căn nhà phòng âm nhạc. Hình ảnh rõ ràng là của một cô gái hay một người đàn bà đang đàn violin, tóc ngang vai. Tôi cố tìm cách thấy được khuôn mặt kia, nôn nóng và muốn biết có phải là Dung hay không. Và biết đâu, Dung đã thấy tôi. Trên cao, nàng có thấy tôi rất dễ, nhưng tôi không thể thấy nàng được. Điều gì làm tôi có linh cảm ấy? Có lẽ phát xuất từ việc tiếng đàn violin cũng có ý muốn, hay có khi chờ đợi tôi hòa tấu. Cửa sổ trên phòng ấy có khi hé ra một chút để nghe tiếng đàn của tôi dễ hơn. Một lần, tôi gọi order một bình hoa hồng, yêu cầu người ta đem giao tới căn nhà đối diện, và tôi viết đại tên người nhận là Dung, rồi ngồi bên này quan sát. người ta cầm bình hoa đến bấm chuông, chờ rất lâu rồi bỏ đi. Và một lúc sau, tôi nhận được điện thoại của tiệm hoa, bảo cho biết là không thể đem dao tới căn nhà âm nhạc được. Nếu như vậy, chính tôi sẽ qua gọi cửa. Tôi mua một bình hoa hồng, tôi chỉ linh cảm thoáng qua, chứ không có một dấu hiệu nào có thể nghi ngờ chủ căn nhà kia là Dung. Nhưng thật sự, không cứ phải là Dung mà ai cũng thế. Tôi muốn biết người đó là ai. Có thể tiếng đàn đã thôi thúc tôi. Tôi tha thiết muốn gặp người đàn bà đàn violin, mà mỗi lúc tiếng hòa âm giữa chúng tôi ngày càng tuyệt vời. Tôi tin người đàn bà kia vẫn nghe tiếng đàn của tôi mỗi đêm, nhưng nếu bà ta không nghe, thật sự cũng chẳng cần thiết. Tiếng hòa âm quyện vào không gian là đủ ngút ngàn thương nhớ, là lãng mạn nên thơ, đẹp tuyệt vời. Nhưng tôi hoàn toàn thất vọng. Tiếng gọi của tôi vừa gấp rút vừa kiên nhẫn, nhưng tuyệt đối không ai ra mở cửa. Tôi tự an ủi, việc gặp mặt không cần thiết nữa. Miễn là hàng đêm, tôi vẫn hòa tấu với nhau là đủ hạnh phúc một đời. Tôi dời chiếc bàn viết của tôi qua một bên và đặt ngay cửa sổ một chiếc bàn nhỏ, để một chiếc ghế trên đó cho ngang bằng cửa sổ. Khi ngồi đàn, người bên kia có thể dễ dàng thấy tôi. Tôi không bao giờ bỏ sót một buổi nào, dù có bận bất cứ chuyện gì, tôi cũng cố gắng trở về lúc 9 giờ tối và hòa tấu với căn nhà đối diện. Càng lúc tiếng đàn bên kia càng tha thiết hơn, thời gian hòa tấu dài hơn và những đêm trăng sáng thì thơ mộng biết bao. Tôi chắc chắn một điều là tiếng đàn violin vì tiếng đàn guitar của tôi mà ở lại lâu hơn. Ít nhất cũng có một chút tương ứng cho ước mơ của tôi, không đến nỗi bẽ bàng.
Tôi nghe vài người hàng xóm lâu năm ở đây nói rằng, đó là một cô gái mẹ Tây Cơ, một nhạc sĩ violin tài sắc nổi tiếng một thời, nhưng sau một tai nạn xe hơi, cô ta trở nên tật nguyền và không thể tiếp tục cuộc sống trên sân khấu được nữa, và về sống ở đây. Cô ta vì mặc cảm nên không bao giờ ra khỏi nhà. Một người khác thì nói, đó là một bà già đã hồi hưu, nguyên là giáo sư âm nhạc trong một trường đại học. Thất vọng vì mối tình của mình đã về sống ẩn dật trong căn nhà này và không muốn tiếp xúc với ai. Mỗi tuần người con gái của bà mang thức ăn tới. Kẻ khác thì nói đó là một cô gái Á Châu. Cha mẹ đều mất, để lại một gia tài khổng lồ. Cô ta bị tật, cụt cả hai chân và bị một người đàn ông cùng xứ lường gạt. Hận đời, cô không muốn tiếp xúc với ai và chỉ thuê một người đàn bà mỗi tuần mang thức ăn tới. Tôi hoàn toàn không biết giả thiết nào là đúng, nhưng tôi nghĩ chỉ có một người đàn bà, người đàn violin mà có nhiều giả thuyết như vậy thì không có giả thuyết nào khả tín, chỉ là thêu dệt trăng cụi cho vui, chứ không ai biết sự thật. Nếu là sự thật, làm gì có nhiều sự thật như thế? Và câu chuyện nào mới là sự thật? Nói chung, tôi yêu tiếng đàn violin, thì bất luận người đàn bà đàn violin là ai, tôi vẫn cứ yêu, bởi vì tôi không yêu người đàn bà đó mà yêu tiếng đàn. Sự thật có được khám phá hay không, theo tôi chỉ là vấn đề thời gian, vì tình yêu là tiếng nói thiêng liêng, không thể nào không động lòng với một người có tâm hồn yêu âm thanh và sống chết một đời với nó. Một hôm tôi đi làm về, lái xe vào con đường nhỏ trước khi quẹo vào nhà, tôi thấy rất đông người, xe cảnh sát chớp đèn. Rồi xe cứu hỏa, xe cứu thương đứng bao quanh căn nhà tôi. Lòng hồi hộp vì không biết chuyện gì, tôi vội vàng tấp xe vô lề, chen đám đông đến gần. Tôi cho họ biết tôi là chủ căn nhà này và xin được biết chuyện gì đã xảy ra. Người cảnh sát mặc sắc phục cho biết trong nhà tôi không có chuyện gì cả, mà ở căn nhà bên đối diện, tim tôi bỗng đập rất nhanh. Căn nhà đối diện, ở đó đâu có ai ngoài người đàn bà đàn violin. Tôi cố chen vào. Một chiếc băng ca được hai người đàn ông đẩy ra. Ở trên đó một người nằm và được đậy kín bởi một tấm ni lông màu đen. Tôi cố bước nhanh tới để hy vọng mở tấm khăn nhìn mặt người nằm trên đó. Nhưng người cảnh sát mặc sắc phục đưa tay cản tôi lại, và chiếc băng ca nhanh chóng chuyển lên xe cứu thương, và chiếc xe vô lương tâm kia hụ còi chạy mất. Như thể mình vừa thành công một công trình gì to lớn lắm. Tại sao người đó chết? Tôi cũng không muốn nghe những người xung quanh bàn tán, cũng chỉ là bàn tán thêu dệt. Mà biết để làm gì, không thay đổi được gì hết, không níu kéo được gì hết. Tôi vô hồn bước trở lại xe, lòng rây rứt như vừa đánh mất một cái gì to lớn lắm. Ước ao, chưa được, thì đã vụt khỏi tầm tay mình rồi. Đến như người đàn bà violin là người nào trong giả thuyết tôi đã nghe, tôi cũng vẫn chưa biết và sẽ không bao giờ biết được. Nếu tôi muốn, có thể đến sở cảnh sát hay bệnh viện để tìm kiếm, nhưng tôi không muốn, thì thôi, để như trong mộng, có lẽ sẽ thích hơn. Ngộ nhỡ người đàn violin kia là Dung, thì ân hận biết ngần nào.
Quý vị vừa thưởng thức truyện ngắn Người đàn bà đàn violin của Nguyên Khôi. Chương trình đến đây cũng đã kết thúc. Thục Quyên và Sơn Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.